SBS Việt ngữ. Kim Anh cùng chương trình Thế hệ thứ hai thân chào quý thính giả của chương trình phát thanh Việt ngữ. Năm 1979, Bùi Văn Tùng cùng gia đình vượt biển rời khỏi Việt Nam khi mà anh mới 5 tuổi. Cả gia đình đã sống tại trại tị nạn Pulau Bidong ở Malaysia trong 6 tháng. Cuối cùng thì anh Tùng cùng gia đình đã được Úc nhận bảo lãnh để tái định cư. Sau khi học xong trung học, anh Văn Tùng theo đuổi ngành y khoa và sau đó là học chuyên khoa gây mê. Hiện anh là bác sĩ chuyên khoa gây mê tại Bệnh viện Liverpool ở Sydney. 8 năm trước, một người bạn đã mời anh Văn Tùng tham gia vào hoạt động nhân đạo ở Campuchia do tổ chức Cambodia Vision thực hiện. Sự kiện này đã tạo nên sự liên kết mật thiết giữa bác sĩ Bùi Văn Tùng với đất nước và con người tại đây. Anh Văn Tùng là một trong nhiều tình nguyện viên đi đến những khu vực hẻo lánh của Campuchia mỗi năm cùng với tổ chức từ thiện Cambodia Vision để giúp khôi phục thị lực cho những người bị đục thủy tinh thể. Mời quý thính giả hãy cùng Kim Anh làm quen với bác sĩ Bùi Văn Tùng trong chương trình Thế hệ thứ hai tối nay. Hello anh Văn Tùng. Why? Chào anh Văn Tùng. Tại sao mà anh lại muốn làm bác sĩ ạ?
Giống như nhiều bạn trẻ khác, tôi thi tốt nghiệp trung học đạt điểm cao, nên tôi chọn học ngành y khoa.
Như vậy là anh Tùng chọn học bác sĩ chỉ vì anh đạt điểm cao thôi sao ạ?
My parents were very keen for me to do it. So,
tôi chọn học bác sĩ còn bởi do cha mẹ tôi mong muốn tôi chọn ngành này và tôi cũng muốn ba mẹ vui lòng.
Vậy thì đến bây giờ thì thế nào? Sau bao nhiêu năm hành nghề thì anh Tùng có nghĩ rằng sự lựa chọn của mình là đúng đắn hay không?
In respect, I think it was a good decision. I quite enjoy what I do now.
Tôi nghĩ đó là một quyết định đúng đắn. Tôi hài lòng với công việc hiện tại của mình. Tôi là bác sĩ gây mê. Công việc của tôi mang lại tính thực hành cao và gặp gỡ nhiều người.
Như anh Tùng có nói rằng trong quá trình học á, thì anh có đến các vùng nông thôn ở tiểu bang Victoria và New South Wales để thực tập đúng không ạ?
No, that was part of my general practice training.
Okay. Yes.
So after I finished, I applied for and they.
Đúng vậy, đó là một phần trong chương trình học của tôi. Họ cần bác sĩ ở những vùng nông thôn, thế là tôi đăng ký và làm việc ở đó vài năm với tư cách là bác sĩ toàn khoa.
I wasn't interested in working as a general practitioner, so that's why I did anesthetics.
How did you? Thế anh Tùng còn nhớ cái khoảng thời gian làm việc ở nông thôn không?
Look, I met some very good people when I was working in the country. There was many doctors who.
Tôi đã gặp gỡ nhiều bác sĩ ở đó. Kiến thức của họ về y khoa rất rộng. Họ làm việc nhiệt tình, không nề hà khó khăn, và tôi đã học hỏi được nhiều điều từ họ. Tôi đã học được rất nhiều kiến thức trong thời gian làm việc tại đây, nhất là khi làm việc tại bộ phận cấp cứu. Vì vậy, sau khi trở về, tôi quyết định chuyển sang học chuyên khoa gây mê và trở thành bác sĩ gây mê.
Làm việc ở bộ phận cấp cứu thì anh Tùng có phải chịu nhiều áp lực hơn so với các bộ phận khác hay không?
Emergency department. Especially the first year that I went to Victoria, I worked in the emergency department and it was quite difficult.
Vào năm đầu tiên khi tôi làm việc ở tiểu bang Victoria ở bộ phận cấp cứu, tôi gặp khá nhiều khó khăn, đối mặt với một số ca cấp cứu khó kiểm soát và các bác sĩ phải cố gắng hết sức để cứu sống bệnh nhân. Đúng là thời gian đầu với tôi khá là căng thẳng. Tôi chưa có đủ trải nghiệm hay kinh nghiệm để đối mặt với những chuyện như thế. Khi bệnh nhân ở ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, đó cũng là một trong những lý do khiến tôi muốn học chuyên sâu về gây mê, bởi vì qua công việc, tôi biết là mình làm chuyên ngành này tốt hơn.
I thought, yeah, that was an area that I needed to work with, so that's part of the reason I went into anesthetics. And often anesthetics people.
Sau thời gian làm việc ở nông thôn, tôi quyết định chuyển sang ngành gây mê. Mặc dù sau này không còn làm việc ở bộ phận cấp cứu nữa, nhưng mỗi khi họ cần bác sĩ gây mê, thì tôi vẫn chạy sang tiếp ứng. Thời gian đầu quả là rất căng thẳng, nhưng trải qua quá trình làm việc lâu dài, tôi đã có kinh nghiệm để đối mặt với những chuyện sinh tử trong nghề nghiệp và xử lý tốt hơn. Công việc của tôi rất thú vị. Hầu như khoa nào cũng cần đến bác sĩ gây mê. Khoa nào cần thì họ cứ gọi điện đến chuyên khoa gây mê. Và chúng tôi làm việc với hầu hết các khoa khác, chứ không riêng gì bộ phận cấp cứu. Thời gian làm việc ở nông thôn như là một phần cuộc sống của tôi, rèn luyện tôi trở thành một bác sĩ như ngày hôm nay.
Vậy là cho đến bây giờ thì anh Tùng vẫn còn làm việc ở bộ phận cấp cứu phải không ạ?
Đúng vậy, bất cứ khi nào họ cần thì tôi đến ngay. Các trường hợp cấp cứu như phụ nữ sinh con, rồi các ca tai nạn xe hơi hay những bệnh nhân bị khó thở. Nói chung là rất đa dạng. Bộ phận cấp cứu tiếp nhận tất cả các trường hợp và họ gọi là chúng tôi đến hỗ trợ ngay. Chuyên ngành gây mê rất thú vị vì nó liên quan đến nhiều ca cấp cứu. Nhiều khi các bác sĩ ở khoa cấp cứu đi cùng trực thăng đến cứu chữa cho các bệnh nhân.
Làm thế nào mà anh biết đến tổ chức Cambodia Vision?
Cambodia Vision started about 10 years ago. It was based on...
Tổ chức Cambodia Vision được thành lập ở Úc cách đây khoảng 10 năm. Mô hình cũng gần giống như là Vietnam Vision. Các tổ chức này chuyên giúp phục hồi thị lực cho những người bị đục thủy tinh thể. Tôi nhận được lời mời từ một đồng nghiệp tham gia làm tình nguyện viên cho tổ chức Cambodia Vision.
Cambodia Vision was set up in the same model as Vietnam Vision.
Cho đến nay, tôi đã tham gia làm công việc thiện nguyện này được 8 năm. Tháng 11 sắp tới, tôi lại tiếp tục đi tiếp.
Anh vẫn đang làm việc với tổ chức Cambodia Vision phải không ạ?
Đúng vậy, mỗi năm chúng tôi đều cùng với tổ chức Cambodia Vision đến Cambodia để chữa bệnh cho những người ở đó. Chúng tôi làm việc ở đó khoảng một tuần. Chúng tôi hợp tác cùng các bệnh viện địa phương chữa trị cho các bệnh nhân bị đục thủy tinh thể ở Cambodia. Chúng tôi làm việc ở cùng một địa điểm mỗi 2 năm và sau đó chuyển sang nơi khác, tùy thuộc vào số lượng bệnh nhân cần phẫu thuật. Thông thường thì có khoảng gần 400 ca phẫu thuật trong vòng một tuần.
Anh Tùng cũng vừa mới nhắc đến tổ chức Việt Nam Vision. Vậy thì tại sao anh lại chọn Cambodia Vision mà không phải là Việt Nam Vision?
Cambodia, not Cambodia Vision, not Vietnam Vision.
I've known about Vietnam Vision for a long time, and sometimes I had another colleague at work who went to work for them.
Tôi nghe đến tổ chức Việt Nam Vision từ rất lâu rồi, và tôi có vài đồng nghiệp làm việc chung với họ. Tôi cũng rất muốn làm việc cho tổ chức này, nhưng dường như họ đã có đủ người rồi. Tôi cũng đã từng làm việc cho Vietnam Vision một lần, cách đây 4 năm, nhưng sau đó họ không gọi tôi nữa. Còn với tổ chức Cambodia Vision, tôi đã làm việc với họ ngay từ khi tổ chức này bắt đầu thành lập và đều đặn mỗi năm tôi đều đi với họ.
Anh Tùng có thể cho biết là tại sao anh lại muốn làm công việc tình nguyện này hay không?
There's many reasons. Obviously, there's the humanitarian aspect.
Tôi nghĩ lý do tôi muốn làm công việc thiện nguyện này có liên quan đến khía cạnh nhân đạo. Với những ca phẫu thuật đục thủy tinh thể, mình không cần nhiều thiết bị cho lắm. Rất nhiều người bị đục thủy tinh thể, đặc biệt là người lớn tuổi, mà phẫu thuật loại này diễn ra rất nhanh, khoảng 20 phút đến 1 giờ, tùy thuộc vào mức độ phức tạp của từng trường hợp. Nhờ vậy mà họ có thể phục hồi thị lực. Phẫu thuật không quá phức tạp, mà kết quả lại rất tốt đẹp, giúp được cho nhiều người.
Humanitarian aspect, but the other aspect, I do enjoy traveling and I do enjoy going to a place and kind of having sort of interaction with people on a deeper level than just being a tourist.
Ngoài lý do nhân đạo, tôi cũng thích được đi đây đó, làm quen, gặp gỡ và nói chuyện với những người dân sinh sống ở những vùng khác nhau. Trước đây, tôi cũng từng đến Philippines tham gia các ca phẫu thuật tình nguyện trong vòng 1 năm. Trước đó, khi tôi vừa tốt nghiệp, tôi cũng từng làm việc thiện nguyện với tổ chức Doctors Without Borders, tức là bác sĩ không biên giới. Tôi có đến Haiti làm việc trong vòng 6 tuần, và sau đó là Mali. Tôi làm những công việc liên quan đến chuyên khoa gây mê của mình.
providing kind of anesthetic services for diverse range of things for that organization.
So, what did you do?
Thế anh Tùng làm việc gì ở đó và anh đã trải nghiệm thời gian làm việc của mình như thế nào?
So, for the role of the anesthetist is just to provide
Làm việc với tổ chức Cambodia Vision, tôi là một trong 2-3 bác sĩ gây mê, di chuyển nhanh chóng giữa các bàn mổ, tiêm thuốc dưới mắt của từng bệnh nhân để gây mê cho mắt họ trước khi phẫu thuật.
Imagine if you did about, you know, we did 400 operations, that's about 70 operations a day. We have about 5 surgeons, 4-5 surgeons, so you got to.
Chúng tôi thực hiện trung bình 70 ca phẫu thuật mỗi ngày. Chúng tôi có khoảng 4-5 bác sĩ phẫu thuật, làm việc không ngừng nghỉ. Chúng tôi thức dậy từ 6 giờ sáng, ăn sáng xong thì bắt đầu làm việc cho đến 8-9 giờ tối. Có lúc 11 giờ khuya tôi mới xong việc và trở về nhà nghỉ.
Some nights, you know, we work till 8-9, sometimes we work till 11 at night time, go home, have dinner and go to sleep. So the week of constantly working, really.
Anh Tùng có nghĩ rằng xuất thân là một người đến từ gia đình tị nạn đã ảnh hưởng đến quyết định chọn lựa nghề nghiệp cũng như là cái công việc thiện nguyện mà anh đang tham gia cùng Cambodia Vision hay không?
I do think about it a lot, I guess.
Tôi đã từng nghĩ về điều này rất nhiều. Những công việc thiện nguyện nhân đạo còn cần nhiều sự hợp tác và cũng gây ra khá nhiều tranh cãi.
My thinking is that you know, when my family were on that refugee camp in Malaysia, a lot of good people from Australia or from other places would have.
Riêng tôi nhớ lại khoảng thời gian gia đình mình ở trại tị nạn ở Malaysia. Có những thiện nguyện viên từ Úc và những quốc gia khác đến đây để giúp đỡ mọi người trong trại tị nạn. Có những bác sĩ, nhân viên y tế đã dùng thời gian của mình để làm thiện nguyện, thực hiện những ca phẫu thuật, cứu chữa mọi người ở đảo. Những điều họ đã làm có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi. Họ đã tạo ra rất nhiều sự khác biệt cho một số người và họ đã giúp đỡ tôi. Tôi làm việc với tổ chức Cambodia Vision vì nghĩ rằng mình có thể giúp đỡ cho những người ở đất nước đó.
They helped me, so I think doing this work in Cambodia, I think we're doing work that's valuable for some people there.
Cảm ơn anh Văn Tùng rất là nhiều đã tham gia cái chương trình tối nay. Chương trình Thế hệ thứ hai xin được tạm dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.